Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 7: Những giờ phút đen tối trong đời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay quý vị đến với nguyên tắc sống thứ 7. Nguyên tắc sống này nói rằng những giờ phút đen tối của cuộc đời chúng ta chỉ kéo dài trong mức cần thiết để Đức Chúa Trời hoàn thành ý định, mục đích của Ngài trên chúng ta. Xin mời quý vị lắng nghe bài chia sẻ về nguyên tắc sống thứ 7. Thưa quý vị, nếu quý vị khao khát Chúa trên hết trong cuộc đời quý vị và quý vị muốn khiến cuộc đời mình trở nên có giá trị, vậy quý vị có thể mong chờ chuyến đi trên con đường gian nan. Nó luôn luôn ở đó. Thật tuyệt vời làm sao bằng cách nào đó Chúa sử dụng những cơn thử thách để uốn nắn chúng ta, để khiến chúng ta thích hợp và để trang bị chúng ta làm những việc Ngài muốn làm trong chúng ta và qua chúng ta trong cuộc đời này. Quý vị nghĩ thử thách là gì? Thử thách là những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời của chúng ta. Đó là những khoảng thời gian khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bị cám dỗ. Chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị lợi dụng và bị sỉ nhục. Chúng ta cảm thấy nản lòng, lo âu, sợ hãi, khinh suất, cảm giác tội lỗi và những cái khác nữa. Tất cả những điều mà bất cứ ai cũng trải qua, chẳng hạn như đau buồn và mất mát. Có những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa không hứa rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống không hề khó khăn. Chúa chẳng hề hứa như vậy. Chúng ta sẽ có những thời điểm đó. Và những gì chúng ta cần hỏi, đó là chúng ta sẽ đáp ứng với nó như thế nào. Cách thức mà chúng ta đáp ứng lại với chúng quyết định bởi một số vấn đề. Một trong những số đó, nó kéo dài khá lâu. Nó là những giờ, những ngày, những tuần, những thời khắc, những năm tháng đen tối. Vậy hãy hỏi rằng, quý vị nghĩ tại sao Chúa cho phép điều đó xảy ra trong cuộc đời quý vị lâu như vậy? Những thời khắc khó khăn trong cuộc đời chúng ta chỉ kéo dài khi nó cần thiết cho Chúa hoàn thành mục đích của Ngài. Vậy nên có một sự giới hạn cho chúng nó, có một mục đích cho chúng nó, có một mục đích vô cùng đặc biệt. Chúng chỉ kéo dài khi cần thiết cho Chúa hoàn thành mục đích của Ngài. Bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng biết ý muốn của Chúa trong cuộc đời chúng ta, nên chúng ta nghĩ, Chúa ơi, tại sao Ngài cho phép chuyện này xảy ra? Nó dường như vô nghĩa và chẳng ích lợi gì cả. Con không thấy bất kỳ lý do nào cho nó cả. Con chỉ thấy bị tổn thương, con thấy đau đớn, và Ngài thì cứ để việc đó xảy ra. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không hiểu, nhưng Chúa hiểu bởi vì Ngài nhìn thấy cuộc đời chúng ta từ ban đầu cho đến lúc kết thúc. Trong thông điệp hôm nay, tôi muốn chúng ta làm sáng tỏ lẽ thật này qua cuộc đời của Joseph. Những khoảnh khắc đen tối của ông bắt đầu khi là một thiếu niên và kéo dài trong 30 năm đen đủi. Xin mời quý vị mở ra trong Sáng Thế Ký. Hãy nhìn vào đoạn thứ 37. Và tôi xin cho quý vị một ít bối cảnh về việc gì đang diễn ra trong cuộc đời của ông, để quý vị có thể hiểu những điều này liên quan đến nhau như thế nào. Đoạn 37 bắt đầu từ câu số 1. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đó là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Thế nhưng, trước giả lại bắt đầu với Joseph, bởi vì có một câu chuyện tuyệt vời ở đây.
Ông bắt đầu: Joseph, tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ của cha mình. Joseph thuật lại với cha chuyện xấu của họ nói. Vả, Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bạn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa. Này là bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở xung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bàn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe, nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bày chiên tại Sichem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Và đó là hành trình bất hạnh mà Joseph phải đi. Những gì mà tôi muốn đưa ra cho quý vị nhận thấy đó là bối cảnh này. Người trai trẻ bắt đầu tuổi 17 đã trải qua những thời khắc vô cùng quan trọng, vô cùng đen tối của cuộc đời anh ta. Trước tiên, anh trai được lớn lên trong một gia đình nơi mà anh bị ganh ghét hoàn toàn. Họ ganh tị với anh bởi vì cha của họ bày tỏ sự thiên vị, mới cho chàng một cái áo dài nhiều màu. Anh là con cưng của cha, điều đó không phải lỗi của anh. Những người anh ghét bỏ chàng. Kinh Thánh nói 3 lần, họ ghét anh, họ ganh tị, họ ghét anh. Môi trường mà chàng Joseph này lớn lên là môi trường mà anh hoàn toàn bị chối bỏ. Anh đến thăm các anh mình và họ nói với nhau rằng, các anh em biết gì không? Tụi mình phát bệnh vì cái thằng này, tụi mình sẽ thủ tiêu nó. Thế là họ quyết định giết anh. Họ nói, chúng ta hãy giết chết nó đi và chúng ta hãy bắt một con thú, lấy máu nó và nhúng cái áo nhiều màu của nó vào đó. Chúng ta sẽ đem nó về cho cha và nói với cha rằng nó đã bị một con giả thú giết chết. Vậy họ đã làm gì? Họ quăng anh vào hố. Anh đã ở đó không quá lâu và rồi họ thấy một đoàn lái buôn đến và rồi họ nghĩ, chờ chút, sao chúng ta không bán nó đi? Có lẽ sẽ kiếm được thêm chút tiền từ thằng nhóc này. Thế là họ bán Joseph cho đoàn lái buôn. Anh bị ghét bởi các anh mình, bị chia cắt khỏi cha mình. Và bây giờ anh đang trên đường đi đến một nơi nào đó mà anh không biết chính xác là đâu. Cứ xa thêm một chút khỏi gia đình mình. Cảm giác cô đơn cứ thêm lên, cảm giác bị từ bỏ càng hơn, cảm giác sợ hãi cứ thêm dần. Không còn nghi ngờ gì nữa, không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Khi họ đến Ai Cập, họ bỏ anh vào một cái lồng và bán anh như một tên nô lệ. Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà Phô-ti-pha, người làm đầu quan thị vệ của Pharaoh mới mua anh, đem anh về nhà. Giờ đây anh là một tên nô lệ, không còn là con cưng nữa. Thông thường anh bắt đầu với tất cả những công việc dơ bẩn, đó là chuyện phải là như thế. Và hãy nghĩ về chiếc áo nhiều màu mà anh có, và ba mẹ anh đã chăm sóc anh tốt như thế nào. Giờ thì anh ta đang lau chùi sàn nhà và làm tất cả những công việc hôi hám bẩn thỉu. Nhưng anh đã làm rất tốt. Chỉ sau một thời gian, Phô-ti-pha đã nhìn đến anh và chú ý đến anh. Ông nghĩ, anh chàng này rất có kỷ luật trong mọi chuyện anh ta làm. Anh ta không than phiền gì cả. Và anh chàng này có thể làm được chuyện gì nữa? Và rồi quý vị biết là một thời gian sau đó, ông đã đặt cả nhà mình, tất cả gia nhân dưới quyền của Joseph. Và anh quản lý tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc ông đặt vào tay anh. Bây giờ quý vị sẽ nói rằng, ồ, điều đó có lẽ khiến mọi việc trở nên tốt hơn, phải không? Tốt hơn. Nhưng hãy nhớ là, anh vẫn cảm thấy sự ghét bỏ và ganh ghét của các anh mình. Anh vẫn xa cách với cha mình. Anh là một người Hebrew và anh ở trong một văn hóa mà anh không biết tí gì về nó. Anh thậm chí không thể nói ngôn ngữ đó và anh phải học. Vậy, tất cả mọi chuyện là sự hỗn độn và thất vọng. lo âu và mọi thứ nữa. Nhưng anh làm rất tốt. Kinh Thánh nói rằng anh là một người ưu tú đối với Potiphar. Nhưng anh trông quá đẹp đẽ, cho nên vợ của Potiphar bắt đầu chú ý đến anh và gạ gẫm anh và làm tất cả mọi thứ trong thẩm quyền của bà để kéo anh lên giường với bà. Và anh sẽ không làm như vậy. Anh nói rằng, làm sao tôi có thể làm việc đó khi mà chồng bà đã đặt tôi coi sóc tất cả sản nghiệp người và tin cậy nơi tôi? Và dĩ nhiên, lý do quan trọng hơn đó là tôi không thể làm việc đại ác như vậy trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy là bà ta gài bẫy và lừa anh. Và điều gì sẽ xảy ra khi bà kể lại cho chồng bà nghe? Tôi nghĩ theo lẽ tự nhiên thì ông ta sẽ tin bà. Nhưng tôi nghĩ ông hẳn phải có một vài nghi vấn, bởi vì nếu bà ta như vậy đối với anh, thì chắc bà ta sẽ còn dòm ngó một ai khác nữa. Dù sao đi nữa, ông cũng không thể làm gì khác hơn là tống anh vào tù. Hãy suy nghĩ về điều này. Quý vị sẽ bị vào tù bởi một quan thị vệ, người làm đầu các quan thị vệ của Pharaoh, và quý vị bị bỏ vào tù như một phạm nhân vì đã cố gắng quyến dụ vợ của ông. Quý vị ở trong tù và sẽ bị lãng quên. Joseph ở trong nhà Potiphar bao lâu? Chúng ta không biết. Ở trong nhà tù bao lâu? Chúng ta không biết. Nhưng chắc chắn một điều để nói về Joseph đó là gông và xiềng. Và hãy thử tưởng tượng họ đối xử với anh như thế nào khi lần đầu anh đến đó. Mày, tên vô lại. Mày, đồ tội phạm. Hãy tưởng tượng sự rối bời anh phải trải qua. Nhưng dù vậy, chỉ một thời gian sau, quý vị biết điều tiếp theo là gì? Người cai ngục chú ý đến anh, để ý đến phản ứng của anh và thái độ của anh từ lâu trước khi ông đặt anh ta làm quản lý nhà tù. Bất cứ nơi nào Joseph đến, bất cứ điều gì Joseph làm đều thành công. Đời đã, nhưng anh vẫn trong tù phải không nào? Chúng ta đang nói về ngục tối và tù nhân, chúng ta đang nói về những điều tệ hại. Quan thượng thiện và quan tử chánh của Pharaoh bị bỏ vào tù, và họ nói rằng họ có một giấc mơ. Nên Joseph nói rằng, hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giải nghĩa giấc mơ đó. Vì nên anh giải nghĩa giấc mơ rằng một người sẽ được khôi phục địa vị và một người sẽ bị chém đầu. Quan tử chánh sẽ được khôi phục và quan thượng thiện sẽ bị chém đầu. Và chắc chắn đó là những gì đã diễn ra. Joseph nói với quan tử chánh rằng khi quan được phục hồi, xin hãy nói với Pharaoh là tôi đã giải giấc mơ này và xin nhớ đến tôi. Vì quan nói rằng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng rồi ông ta lãng quên anh. Trong bao lâu? Có lẽ là 2 năm hoặc hơn. Dù sao đi nữa, đó cũng là thời điểm của Chúa. Vì thế một ngày kia anh đang ở trong tù, và rồi một ai đó bước đến với anh và nói rằng, ngươi phải cạo râu đi, bọn ta có một bộ đồ mới cho ngươi, hãy thay và theo ta. Những điều này là sao? Thường thì người ta không hành quyết tội nhân trong những bộ đồ sạch sẽ phải không nào? Anh ta không hay biết chuyện gì đang xảy ra, và họ dẫn anh ta đến trước mặt Pharaoh. Pharaoh nói, ta có một giấc mơ và ta nghe nói ngươi có thể giải nghĩa chúng. Đó là giấc mơ về 7 năm đói kém và 7 năm được mùa. Và anh giải nghĩa giấc mơ đó một cách đầy năng quyền cho Pharaoh. Đó là một người Hebrew, một người trai trẻ Hebrew ngày nào. Bây giờ anh đã 30 tuổi và đâu là nơi anh đã trải qua trong cuộc đời mình. Pharaoh nói rằng, ta không thấy ai khôn ngoan hơn ngươi. Ta cất nhắc cho ngươi, ngươi chỉ đứng sau ta, bất cứ điều gì ngươi nói sẽ được thực thi, và ngươi, ngươi là tể tướng. Bất cứ điều gì Joseph nói tại Ai Cập sẽ được thực thi. Là 30 năm đen tối của hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác. Những thời khắc đen tối, thử nghiệm và gian khổ. Và hầu hết chúng ta sẽ nói rằng, ồ, giờ thì có vẻ như Chúa có thể thay đổi điều đó trong vài năm hoặc nhiều hơn đúng không? Không phải. Đó là điều rất quan trọng mà quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ. Nó kéo dài 30 năm. Chắc rằng một vài người trong số quý vị trải qua những thời khắc đen tối trong cuộc đời mình và quý vị đang cảm nhận nó. Quý vị có cùng câu hỏi, Chúa ơi, tại sao Ngài cho phép chuyện này xảy ra? Chúa ơi, con đã là một Cơ Đốc nhân lâu năm, con đã cố gắng làm điều đúng đắn, con đã cố gắng vâng phục Chúa. Hoặc quý vị có thể nói, Chúa ơi, con biết con đã không làm điều con nên làm, con biết con đã lạc đường, con biết con đã phạm tội, con biết con đã đi xa khỏi Ngài. Nói cách khác, dù là gì đi chăng nữa, quý vị sẽ hỏi, nhưng tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra? Có những chuyện quý vị và tôi sẽ không bao giờ hiểu cho đến khi chúng ta lên thiên đàng gặp Chúa. Ngài không cam đoan tôi sẽ hiểu, Ngài chỉ thách thức chúng ta vâng phục Ngài. Hãy nhớ rằng đó là một trong những nguyên tắc. Dù có thể không hiểu được, nhưng trách nhiệm của tôi vẫn không thay đổi, là phải vâng phục dù tôi hiểu hay là không. Hẳn là quý vị đang trải qua một trong những thời điểm khó khăn trong cuộc đời. Hãy lắng nghe tôi cẩn thận, bởi vì có một câu trả lời theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Tin kính, thành thật và đời đời cho điều này. Tất cả chúng ta đều có những khoảng thời gian trong đời phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Đôi khi tôi muốn nghĩ về chúng như là đêm đen, như là bóng tối. Và có một vài thời khắc hoàn toàn trong đêm đen mịt mù. Quý vị không thấy bất cứ hy vọng nào. Quý vị không biết làm sao mà Chúa có thể đem quý vị ra khỏi đó. Câu hỏi đó là, mục đích của Chúa là gì trong những thời điểm như vậy? Mục đích của Chúa là gì khi cho phép chúng ta ở trong những khoảnh khắc đen tối, trên những con đường và lối đi đầy gian khổ mà tất cả chúng ta đều phải trải qua một thời điểm nào đó trong cuộc đời? Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Đức Chúa Trời có một mục đích cho Joseph. Và bây giờ tôi biết rằng một vài người trong số quý vị khó mà tin được chuyện này. Đức Chúa Trời có một mục đích của Ngài cho quý vị và nó cũng quan trọng với Ngài như là mục đích của Ngài dành cho Joseph. Quý vị đang đặt ra vấn đề rằng, nhưng hãy nhìn vào những gì mà Joseph đã làm. Thưa quý vị, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Chúa nhìn chúng ta như thế nào. Nếu Chúa cho phép quý vị được sanh ra, Chúa có mục đích cho cuộc đời của quý vị. Ngài có một mục đích cho cuộc đời của Joseph. Và mục đích đó rất rõ ràng cho chúng ta cả ngàn năm sau, nhưng nó không rõ ràng cho Joseph ngay lúc ban đầu đó. Ngài có mục đích cho cuộc đời của quý vị, cũng như Ngài đã có mục đích cho cuộc đời của Joseph. Những gì quý vị nói, chẳng hạn như, mục đích cho cuộc đời tôi là gì? Hãy nghĩ về điều này như là một ví dụ. Đó là một điều cốt yếu tối hậu, mục đích cao cả của Ngài cho cuộc đời của quý vị và cuộc đời của tôi. Lý do Ngài sử dụng những khoảnh khắc đen tối là để biến đổi chúng ta giống như Đấng Christ. Điều này thật khó hiểu phải không? Điều tôi muốn nói đó là điều duy nhất sẽ thỏa mãn quý vị và Chúa Giê-xu đang sống trong quý vị và qua quý vị. Chỉ vậy thôi. Và khi tôi nghĩ về mục đích Chúa dành cho cuộc đời chúng ta, một trong những vấn đề ở đây là thời hạn Chúa cho phép những điều này xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như tại sao Joseph sống với các anh của mình và họ ghét Joseph trước khi anh 17. Đó là điểm bắt đầu trong Kinh Thánh. Vậy còn về thời hạn thì sao? Nó chỉ kéo dài khi nó cần thiết cho Chúa để hoàn thành mục đích của Ngài cho cuộc đời của quý vị mà thôi. Bây giờ, tôi có liên quan gì đến chuyện đó hay không? Có chứ, tôi có và quý vị cũng có. Nếu tôi phản kháng những thời điểm gian khổ đó, tất cả những gì tôi đang làm là kéo dài thời gian cho những khoảnh khắc đó mà thôi. Hoặc tôi đặt bản thân mình hoàn toàn vào chỗ mà Chúa chỉ để qua một bên và nói rằng, con đã quyết định để không được sử dụng, nên ta sẽ không sử dụng con. Cách chúng ta phản ứng lại rất quan trọng thưa quý vị, và tôi nghĩ về mối bận tâm của Joseph. 13 năm là một khoảng thời gian dài. Đôi khi tôi gặp những con người có những thời khắc dài hơn như vậy. Và những người đó nói rằng, hãy nhìn xem những gì đã xảy ra khi cuối cùng Chúa giải cứu tôi và khiến tôi được tự do. Quý vị đừng bỏ cuộc, bởi vì Đức Chúa Trời của quý vị sẽ không bao giờ từ bỏ quý vị. Ngài sẽ không bao giờ bỏ quý vị dù có chuyện gì đi chăng nữa. Và khi tôi nhìn vào cuộc đời của Joseph và nhận ra rằng những gì ông đã trải qua, nó dai dẳng như thế nào, và sau đó nghĩ lại, đôi khi có lẽ quý vị và tôi phải nếm trải và tự nhủ rằng, những ngày đó thật là kinh khủng, thật là khủng khiếp. Đó là điều khiến nó trở nên khó khăn. Khi quý vị trải qua một trong những thời khắc đen tối, quý vị không nhìn thấy trước bất kỳ kết thúc nào. Và nó có vẻ kéo dài cả cuộc đời quý vị. Giống như quý vị sẽ bị phạt cho đến cuối đời, hay giống như quý vị sẽ không bao giờ có thể chạm đến những mục tiêu đó. Theo kiểu nào đó, nó dường như là sự vô vọng. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, không bao giờ là vô vọng, miễn là quý vị có Chúa. Bởi vì Chúa yêu quý vị và Ngài sẽ hành động theo ý muốn của Ngài trong cuộc đời của quý vị cách này hay cách khác, nếu quý vị chỉ cần tin cậy Ngài. Joseph hẳn là cảm nhận tất cả mọi điều chúng ta cảm nhận, có lẽ còn tệ hơn nữa. Bởi vì anh không biết về Chúa Giê-xu như quý vị và tôi biết, nhưng anh có sự hiểu biết về Jehovah Đức Chúa Trời, Đấng chân thần, Đức Chúa Trời chân thật là Đức Chúa Trời của anh. Và nhận thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy nghĩ đến chỗ đứng của quý vị. Tôi không biết quý vị đang đối diện với điều gì. Nó có thể là vấn đề sức khỏe, một mối quan hệ, bất cứ một điều gì. Nhưng đừng than trách Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy hỏi bản thân, Đức Chúa Trời ơi, Ngài đang làm điều gì cho cuộc đời của con? Hãy nhớ rằng, những gì chúng ta đã nói là một trong những vấn đề cốt lõi để định hình nên chúng ta theo tính cách giống như Đấng Christ, để dạy dỗ chúng ta tin cậy Ngài, để trở nên siêng năng, kiên trì, can đảm, dũng cảm. Đó là giữ đôi mắt chúng ta hướng về Ngài, giữ sự nhận biết của chúng ta đối với Chúa, để trở nên đáng tin cậy, trung tín, sống tùy thuộc vào Ngài, siêng năng, kỷ luật ở trong đời sống. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời luôn có mục đích. Và khi chúng ta hạ mình để Chúa hành động trong cuộc đời của chúng ta, điều gì sẽ xảy ra? Cách Ngài sử dụng chúng ta thì là thuận với ý muốn của chúng ta, đầu phục, chịu Ngài uốn nắn. Vậy, ai là người quyết định điều đó? Chúng ta phần nào quyết định điều đó? Nhưng với năng lực của Thánh Linh, nếu tôi sẵn lòng nói, Chúa ơi, con không hiểu, nhưng con sẵn lòng. Nếu điều này là cần thiết cho cuộc đời của con, để chuẩn bị con cho điều Ngài muốn thực hiện trên con, qua con xin sẵn lòng. Bây giờ, xin quý vị hãy lắng nghe. Quý vị muốn được sống sót dù bất luận ra sao? Có một vài điều quan trọng ở đây. Số 1 là quý vị phải tin cậy Chúa. Nếu quý vị không tin cậy Ngài trong những thời gian khó khăn, nó sẽ chẳng có kết quả. Quý vị cần phải tin cậy Ngài. Điều thứ hai, để điều đó xảy ra, quý vị phải đọc lời của Chúa. Quý vị phải học lời của Ngài, suy gẫm lời của Ngài. Vì lý do này, khi quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ làm gì? Thánh Linh của Đức Chúa Trời thiết lập trong tâm trí quý vị cách suy nghĩ của Chúa. Quý vị suy nghĩ theo cách của Chúa, thì lời Chúa càng cắm sâu vào trong tâm trí và tấm lòng của quý vị. Việc cầu nguyện và học lời của Chúa hoàn toàn là điều thiết yếu nếu chúng ta phải trải qua những giai đoạn đen tối và vượt qua nó cách thành công. Ví dụ như, quý vị ngồi trước TV và quý vị cho rằng tôi sẽ thư giãn. Đó là những gì quý vị nghĩ. Quý vị thả tâm trí vô định. Quảng cáo nổi lên, mua thứ này, mua thứ kia. Quảng cáo thuốc men, chiếc xe này, căn nhà kia, quần áo nọ, mốt kia, thức uống này, vân vân và vân vân. Quý vị nghĩ, anh biết tôi chẳng quan tâm đến chúng mà. Không đâu, tâm trí của quý vị đang giao tiếp với tất cả những thứ đó. Và điều gì sẽ xảy ra? Quý vị đang cho phép thế gian thiết lập cách quý vị suy nghĩ, cách quý vị hành động, cách quý vị sống, cách quý vị ăn mặc, cách quý vị mua sắm và ăn uống. Nếu quý vị chỉ nhìn mà không có sự định ý, suy nghĩ giống như Chúa Giê-xu đối diện với những điều đó. Sau khi quý vị lắng nghe những điều đó, 2-3 tiếng đồng hồ, sau đó quý vị lên giường ngủ hoặc quý vị quyết định tốt hơn là nên đọc một câu kinh thánh ngắn. Và quý vị đọc một câu kinh thánh rồi đi ngủ, quý vị biết điều gì xảy ra không? Thế gian đã thắng hơn quý vị. Đó là sự thật mà quý vị muốn ghi nhớ vào suy nghĩ của mình đấy. Chúa suy nghĩ như thế nào? Chúa hành động ra sao? Làm sao tôi đứng vào chương trình của Chúa? Nếu quý vị muốn sống sót trong những hoàn cảnh đen tối, đó là lời của Chúa. Hãy nói chuyện với Chúa, hãy lắng nghe Ngài. Và điều đó cần nhiều thời gian. Quý vị thấy đó, Chúa không nằm trong thời khóa biểu của chúng ta. Chúng ta phải nằm trong thời khóa biểu của Ngài. Quý vị đang cố gắng đưa ra một quyết định to lớn cho cuộc đời của mình và quý vị sẽ cho Ngài 10 phút. Đọc 10 câu kinh thánh và hỏi Ngài rằng, bây giờ thì Chúa chỉ cho con ý muốn của Ngài đi. Rồi quý vị đứng lên và đi. Quý vị biết gì không? Nếu là cha mẹ, quý vị sẽ cảm thấy như thế nào nếu con quý vị gọi quý vị đến và nói rằng, đây là một câu hỏi hết sức quan trọng, chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Và nó lắng nghe quý vị trong vòng 5 phút rồi nói, ba nè, bạn con đang chờ con, gặp lại ba sau nhé. Quý vị sẽ nghĩ gì? Đứa con mình thật sự chẳng quan tâm. Quý vị muốn bước qua những khoảnh khắc đen tối, quý vị sẽ phải bước đi bằng đầu gối trong lời của Chúa, lắng nghe Ngài, dành thời gian để Ngài đặt vào tâm trí và lòng của quý vị những suy nghĩ của Ngài về trường hợp riêng của quý vị. Chúa sẽ dẫn dắt quý vị, Chúa sẽ canh giữ quý vị, Ngài sẽ hướng dẫn quý vị, Ngài sẽ bảo vệ quý vị. Phải Chúa sẽ như vậy. Như vậy thì đâu là kết luận? Quý vị nghĩ những khoảnh khắc đen tối là những khoảng thời gian tệ hại? Không luôn luôn như vậy. Nếu Chúa cho phép quý vị bước vào một thời kỳ đen tối trong cuộc đời của quý vị, điều đó không phải là quý vị đã làm điều gì. Hãy xem xét điều này cẩn thận nhé. Ngài có kế hoạch từ trước. Quý vị sẽ không bao giờ có thể hiểu cho đến khi Ngài hành động xong hoặc Ngài bày tỏ cho quý vị hiểu. Quý vị không muốn nhận lấy cơ hội bỏ lỡ những gì Chúa hoạch định cho quý vị, đúng không nào? Nhưng phải tin cậy nơi Ngài. Điều gì gây dựng đức tin? Những điều gây dựng đức tin là lời của Chúa và sống đời sống cầu nguyện. Những gì gây dựng đức tin là sự vâng phục những gì Chúa nói, và mức độ đức tin sẽ nâng cao và nâng cao. Chúa sẽ làm những việc trong cuộc đời của quý vị mà quý vị chưa bao giờ từng mơ tới nếu quý vị tin cậy Ngài qua những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời mình. Một vài người nói rằng, nhưng tôi thậm chí không phải là cơ đốc nhân, vậy làm sao những điều này liên quan đến tôi? Tôi sẽ nói với quý vị, nếu quý vị không phải là một cơ đốc nhân, điều tôi muốn nói là quý vị chưa từng tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình, quý vị sẽ bị hư mất. Có thể quý vị sẽ nói rằng, nhưng tôi không cảm thấy hư mất. Đó không phải là vấn đề. Sự thật là quý vị hư mất. Quý vị bị chia cắt với Đức Chúa Trời. Quý vị ở bên ngoài tấm màn che phủ của ân điển Đức Chúa Trời và tình yêu thương, sự nhân từ của Ngài dành cho quý vị. Và quý vị đang trên con đường của mình để đối diện với thảm họa trong cuộc sống. Tội lỗi của quý vị có thể được tha thứ. Ngài sẽ chấp nhận quý vị như một đứa con của Ngài nếu quý vị sẵn lòng thừa nhận tội lỗi của mình, nhu cầu cần có Ngài, sự tùy thuộc của quý vị vào Ngài. Và đó là quý vị tin rằng Chúa Giêsu Christ bước lên cái thập tự và Ngài chết trên thập tự giá cho tội lỗi của quý vị, trả nợ cho tội lỗi của quý vị hoàn toàn. Quý vị tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của riêng mình, dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài để cho Thánh Linh đến trong cuộc đời và sống trong đời sống quý vị và qua quý vị. Điều đó sẽ làm gì? Nó sẽ thay đổi cuộc đời quý vị. Một sự thay đổi khác nữa đó là quý vị có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình theo cách mà quý vị sống, không có Đấng Christ, không có Chúa hành động trong đời sống quý vị, và một ngày nào đó quý vị nhìn lại và nghĩ rằng, ồ, nó giống như mình đã bước đi trên tất cả những năm tháng này và không thấy điều gì sau đó. Quý vị không nhận ra ý nghĩa gì cả. Hoặc quý vị sống cuộc đời của mình và nhìn lại rồi thấy những dấu chân của mình như là đồng thiếc. Sau khi quý vị bước qua, chúng sẽ ở lâu dài vì những ảnh hưởng của cuộc đời quý vị. Nếu quý vị sẵn lòng đáp ứng lại trong sự tin cậy nơi Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con thật sự cảm ơn Ngài khi Chúa biết làm sao để biến một khoảnh khắc đen tối thành ra ánh sáng rực rỡ, khi ý muốn của Ngài bắt đầu được hoàn thành trong đời sống của con. Và con cầu xin Thánh Linh Chúa sẽ đem thông điệp của hy vọng và sự đảm bảo này, rằng mỗi một ai nghe đến và thấy sẽ sẵn lòng đặt đức tin của mình trong Ngài bất kể làm sao, và nhìn xem Chúa hành động công việc đáng sợ của Ngài trong đời sống của họ như thế nào. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.